chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI tiếng Việt. Thưa quý vị, từ ngày 8 tháng 12 này đến ngày 5 tháng 1 năm 2025, các đội tuyển bóng đá của khu vực Đông Nam Á bước vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá khu vực với tên gọi mới ASEAN Championship. Tuy là khu vực bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới, nhưng giải vô địch Đông Nam Á vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, giới chuyên môn bóng đá trong khu vực. Với bóng đá Việt Nam, Đông Nam Á vẫn là đấu trường quan trọng, đặc biệt ASEAN Championship 2024 là giải đấu chính thức mà người hâm mộ đang chờ đợi cùng nhiều hy vọng vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giúp tìm hiểu thêm về ASEAN Championship 2024 cũng như tình hình lực lượng của các đội tham dự giải năm nay. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Bóng đá Đông Nam Á như vậy đang bước vào giải đấu lớn nhất khu vực. Thưa ông có thể cho biết thêm về giải đấu có tên gọi mới ASEAN Championship.
Đây là cái giải lần thứ 15. Lịch sử của cái giải này bắt đầu từ năm 1996, tức là 28 năm trước đấy. Trước đây thì nó mang tên là AFF Cup, nhưng bây giờ thì được gọi là cái giải vô địch của Đông Nam Á, tức là ASEAN Championship. Trước đây thì nó có 10 đội và bây giờ thì đến ghi danh có 12 đội. Thỉnh thoảng thì là có Úc tham gia, nhưng mà lần này thì không có, cho nên nó chỉ có vào vòng chung kết thì có 10 đội thôi. Về thành tích thì ở cái khu vực này thì dẫn đầu vẫn là Thái Lan. Trong 15 lần tổ chức thì như vậy là Thái Lan có 7 lần vô địch, Singapore 4 lần, Việt Nam cũng được 2 lần và Malaysia được 1 lần. Indonesia đó thì họ 6 lần vào chung kết nhưng chưa lần nào vô địch cả. Thì có 5 cái đội mà thì có thể nói là sừng sỏ là Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Mã Lai và Indonesia. Với 10 đội vào vòng chung kết ấy, thì chia làm hai bảng. Bảng A thì có Mã Lai, Singapore, Campuchia, Timor-Leste và Thái Lan. Thì hạt giống là đội Thái Lan. Bảng B thì là có Lào, Myanmar, Philippines, Việt Nam và Indonesia.
Người hâm mộ ở Việt Nam chú ý nhiều đến bảng B, bảng có đội tuyển Việt Nam. Việt Nam sẽ phải vượt qua hai thách thức lớn ở vòng bảng là Indonesia và Philippines chứ. Ông phân tích thế nào về cục diện ở bảng này?
Cái thứ nhất ấy, là ở cái bảng B của Việt Nam ấy, thì Indonesia thì vì họ đang là cái đội duy nhất mà bước vào cái vòng loại thứ 3 của World Cup mà cũng đang có cái cơ hội. Có lẽ vì vậy cho nên họ cũng không muốn đưa cái đội 1 dự cái Asian Cup này mà là đưa cái đội trẻ, tức là đội U21. Còn cái đội Indonesia mà đã từng thắng Việt Nam 3 trận gần đây nhất ấy, thì họ đang dự cái vòng loại thứ 3 sẽ còn là những cái trận quan trọng nhất của họ, tức là sau 6 lượt trận ấy, thì ở trong cái bảng C mà họ có đó thì họ đang đứng thứ 3 ngang điểm với Saudi Arabia, tức là Ả Rập Xê Út ấy, rồi ngang điểm với Bahrain và ngang điểm với Trung Quốc. Chỉ dưới Úc có một điểm thôi, tức là Úc thì 7 điểm, Indonesia, Saudi, Bahrain, Trung Quốc đều 6 điểm. Nhật thì tất nhiên là đội mà đang dẫn đầu, là có 16 điểm, 5 trận thắng, 1 trận hòa. Do đó cho nên cái bảng này đấy là cái sự tranh chấp ở 4 cái lượt trận cuối cùng của 4 cái đội mà đang có cùng 6 điểm đó. Thì Indonesia cũng rất là mong muốn có mặt ở cái vòng chung kết World Cup. Do đó cho nên là họ không cử cái đội mạnh nhất để mà dự cái cúp mà Đông Nam Á, mà tập trung lực lượng để mà chuẩn bị thật tốt cho những cái lượt trận tiếp theo. Do đó cho nên là cả cái bảng B của Việt Nam á, thì là cái đối tượng mà mạnh nhất thì không phải là Indonesia. Indonesia họ không cử đội 1 mà họ cử đội trẻ. Tuy nhiên là cái đội Indonesia đó thì vẫn còn những cái cầu thủ mà đáng giá. Nhưng mà Indonesia không được coi là ứng cử viên số 1. Đối thủ của đội Việt Nam hiện tại đó có lẽ là đội Philippines. Bởi vì 21 cầu thủ của Philippines á, thì nó có đến 17 cầu thủ đang chơi ở các cái giải ở nước ngoài, tức là chúng ta có thể nói là các cầu thủ ngoại. 4 cầu thủ chơi ở Thái Lan, 2 cầu thủ chơi ở Đức, 2 cầu thủ chơi ở Indonesia, 2 cầu thủ chơi ở Malaysia và 2 cầu thủ chơi ở Mỹ. Được rồi, đã có những cầu thủ chơi ở Na Uy, ở Croatia, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha. Thì đắt giá nhất á, là một cầu thủ 29 tuổi chơi bên cánh trái của đội tuyển Jerick Hoffmann, đây là cầu thủ chơi cho đội hạng nhất Bundesliga của Đức. Và hiện tại là cầu thủ này đã từng có cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 4,5 triệu và cũng đã chơi 5 trận cho đội tuyển của Philippines và cũng ghi 2 bàn. Trong cái trận ở vòng loại World Cup thì Việt Nam mặc dù thắng Philippines 3-2 nhưng mà cũng khá là chật vật. Do đó cho nên là Philippines sẽ là ứng cử viên số 1 cùng với Việt Nam để bước vào cái vòng trong. Myanmar thì không có nhiều thay đổi, hay là đội Lào cũng vậy. Những cái trận mà gần đây khi gặp đội tuyển Việt Nam trước thì Myanmar thường thất bại. Lào thì không đáng kể lắm, mặc dù họ cũng có những cầu thủ đang chơi ở tại các cái giải của Thái Lan.
Là các cầu thủ chơi ở nước ngoài hoặc ngoại nhập. Việt Nam thì ngược lại, tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam như vậy dưới thời ông Kim Sang-sik có gì để hy vọng không ạ?
Hiện tại đó, nên bị đội tuyển Việt Nam thì với cái thời của ông Kim Sang-sik bắt đầu ký hợp đồng từ ngày 3 tháng 5 năm 2024 đến nay là được 6 tháng đó, thì cũng đã có sự thay đổi rất là nhiều. Ông cũng đã có 2 trận đấu chính thức, tức là 2 cái trận lượt cuối của cái vòng loại World Cup và 7 cái trận giao hữu và tập huấn. Đây là cái giải đầu tiên thử nghiệm của đội tuyển Việt Nam của cái thời kỳ của ông Kim Sang-sik. Cái đội tuyển kỳ này đó, để dự cái giải này thì triệu tập mà đến giờ chót sàng lọc xong thì có danh sách 26 cầu thủ được chọn chính thức để từ 9 câu lạc bộ. Chủ yếu là các cầu thủ, hai cái đội mà đưa cầu thủ nhiều nhất ấy, là đội Công an Hà Nội và đội Hà Nội FC. Tức là mỗi một cái đội như vậy là có 5 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. Nhưng mà cái điều đặc biệt ấy, tức là lần đầu tiên mà trong cái đội tuyển có một cầu thủ mà được, nghĩa là giới truyền thông của Đông Nam Á rất là chú ý, đó là cầu thủ nhập tịch bây giờ mang tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Sơn, tức là cầu thủ đạt cái giải vua phá lưới V-League của 2 mùa. Tên cầu thủ này đầy đủ gốc Brazil là Rafael Nelson Bezerra Fernandes. Đây là một cầu thủ có thể chơi ở vị trí giữa cũng như là ở bên cánh trái và khả năng ghi bàn rất là sáng chói. Kỳ này đó thì đội tuyển cũng có 3 thủ môn và người bắt chính có vẻ là Nguyễn Philip. Trên cái thị trường chuyển nhượng thì có giá trị chuyển nhượng là cao nhất, mặc dù là chỉ có cỡ 550.000 đô thôi. Có 10 hậu vệ thì đó là những cái tên tuổi mà cũng rất là quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. 7 tiền vệ, kỳ này có sự trở lại của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ có lẽ là trẻ tuổi và đang được người hâm mộ là chú ý là Phước Quang Khang. Đặc biệt tức là ở vị trí tiền đạo bên cạnh mà cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn đó, thì chúng ta có sự trở lại và cũng đang sáng chói và cũng nằm trong cái các cầu thủ mà đang dẫn đầu của cái vua phá lưới của Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh của đội BKMX Bình Dương cùng với lại Nguyễn Văn Toàn của Thép Xanh Nam Định với lại Phạm Tuấn Hải, Đinh Thanh Bình với lại Bùi Vĩ Hào. Các cái vị trí tiền đạo cũng đang là một cái niềm hy vọng lớn bởi vì có những cầu thủ đã từng chinh chiến ở các cái giải lớn trong cái đội tuyển quốc gia và cũng có một cái những nhân tố mới như là 21 tuổi cùng với lại cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn, thì đây là cái niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam.
Dù sao thì giải vô địch Đông Nam Á vẫn là giải đấu rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam lần này.
Đây là cái thử nghiệm đầu tiên để mà bước tới cho cái vòng loại cuối của Asian Cup vào diễn ra vào tháng 3 năm tới đó. Việt Nam cũng được chọn là hạt giống, thì ở cái Asian Cup đó thì nếu mà cái giải này thành công thì nó sẽ là một cái bước khởi đầu tốt để cho đội tuyển Việt Nam trở lại cái cúp châu Á mà sẽ diễn ra ở cái 6 cái đội cuối cùng cùng với 18 đội đang ở cái vòng loại 3 của World Cup đó. Thì sẽ là 24 đội để bước vào cái Asian Cup năm 2027 mà diễn ra tại Saudi Arabia đó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.